Một nhà bất đồng chính kiến trong nước bị tấn công gây thương tích lần thứ nhì trong 2 tuần lễ liên tiếp khi ông đang thực hiện chuyến đi vận động các cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Hà Nội thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền. Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển cho VOA Việt ngữ biết, ông và vợ bị 4 an ninh thường phục vô cớ xông vào hành hung lúc 2 giờ chiều ngày 24 tháng 2 tại phố Đào Tuấn, Liễu Giai, Hà Nội khi đang trên taxi tới Đại sứ quán Australia để thảo luận về tình hình nhân quyền Việt Nam. Các hình ảnh do ông Truyển cung cấp cho VOA Việt ngữ cho thấy ông bị các thương tích trên mặt. Trong trao đổi với chúng tôi sau khi rời bệnh viện, ông Truyển thuật lại chi tiết vụ việc.
Tôi và vợ tôi có đi ra Hà Nội để gặp một số sứ quán trình bày về vấn đề mà ngày 9 tháng 2 tôi bị bắt giữ một cách trái phép, cũng như nhà cửa bị đập phá, bị công an sắp nhiễu, và trình bày về vấn đề 21 người bị công an góp dò tỉnh Đồng Tháp đánh và bắt giam. Thì tôi có hẹn với các sứ quán ở tại Hà Nội. Thì hôm nay là ngày đầu tiên tôi có hẹn với Đại sứ quán Úc. Trên đường đi từ giáo sứ Thái Hà tới Đại sứ quán Úc thì tôi bị khoảng 4 người công an mặc thường phục. Thì những người này tôi nhận dạng thường là giờ họ có theo tôi trong những cái ngày mà tôi tới Hà Nội thì họ có bám theo. 4 người đi trên 2 xe, 1 người nhà vô xe để cho xe taxi dừng lại và 3 người kia mở cửa ra đánh anh tài xế bỏ chạy. Có 2 vợ chồng ở trong xe thôi thì bắt đầu họ nhà vô xe họ đánh, rồi họ lôi cho ra xe ngoài xe đánh, lôi bà xã cho ra ngoài xe đánh. Sau đó tôi đến Đại sứ quán Úc và Đại sứ quán Úc và bà phó đại sứ đã tiếp tôi, và sau đó làm việc xong thì 1 tiếng sau bà phó đại sứ và ông đã biết đề nghị đưa vợ chồng tôi đi khám bệnh ở một cái bệnh viện gần đó, và cái xương mũi nó bị nứt kia.
Anh khẳng định là những người tấn công anh ngày hôm nay là người của an ninh chứ không phải là một cái nhóm côn đồ hay là những người quần chúng tự phát nào khác. Có những cái lý do nào hay là có những bằng chứng nào mà anh xác quyết đây là những người thuộc phía an ninh không?
Thì tôi thấy có 1-2 người cái khuôn mặt rất là đã theo dõi tôi 2 ngày hôm nay, tôi biết những khuôn mặt đó. Ngoài ra đó thì tôi không có thù oán về cái người xã hội đen hay giang hồ của bất kỳ cái tỉnh nào của Việt Nam, và người dân thường thì không dám đi trên một cái xe gắn máy không có bảng số xe, chở 3 người và không đội mũ bảo hiểm.
Khi họ bất chợt tấn công vào xe taxi đó thì họ có nói nguyên do vì sao không? Do va quẹt giao thông hay
không? Nói với bất cứ điều gì hết, chỉ nhào vô mà đấm mà thôi.
Khi mà anh bị tấn công như vậy đó thì anh có kêu cứu không và có được sự can thiệp nào không?
Tôi nói là công an đánh người thì rất đông người dân xung quanh xúm lại đó, thì khoảng 10 phút sau thì họ bỏ chạy.
Hiện bây giờ cái chuyến đi của anh ở ngoài Hà Nội đó nó đã chấm dứt chưa, hay là anh vẫn còn những cái chặng dừng vận động tiếp tục thưa anh?
Thì ngày mai tôi còn gặp, và ngày mốt gặp tới Đại sứ quán của Liên minh châu Âu, Đại sứ quán Hoa Kỳ, Đại sứ quán Đức và Đại sứ quán Thụy Điển. Sau khi mà tôi bị tấn công như vậy thì tôi có đề nghị với các đại sứ đó hãy nên thu xếp gặp tôi một chỗ thôi, thay vì phải đi nơi nhà.
Sau khi những gì đã xảy ra như vậy đó thì anh tìm đến cái phương cách nào để tự vệ cho mình trong những ngày vận động sắp tới?
Sống ở Việt Nam thì họ đánh đập mình chuyện bình thường lắm. 21 người đến thăm nhà vợ tôi bị đánh, rất là đau đớn, rồi bị bắt, rồi bị khởi tố. Hiện nay đang còn bị giam 3 người. Cái nỗi đau của tôi ngày hôm nay nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Tôi không có cái phương thức gì bảo vệ hết. Tôi chỉ là một cái nhà hoạt động. Và khi nào họ đánh đập mình, họ đàn áp mình hoặc là họ giết mình thì mình cũng phải chịu mà thôi. Mình phải chấp nhận cái dấn thân một con đường này thì mình không có cái gì mà phải e ngại cái vấn đề đó. Chịu, tôi không có cái phương cách bảo vệ.
Sau những gì diễn ra đối với anh cũng như đối với bạn bè của anh trong những ngày gần đây, từ đầu tháng 2 tới giờ đó, thì anh thấy nó là một cái tín hiệu như thế nào đối với giới hoạt động tranh đấu trong nước?
Tôi nghĩ rằng là Việt Nam muốn chứng minh cho quốc tế biết rằng họ không sợ gì vấn đề GPS cả. Họ không sợ gì cái áp lực về nhân quyền cả. Đối với họ, nhân quyền là cái chuyện không có đáng quan tâm. Do đó, chúng tôi muốn thông báo cho đến những cái quốc gia trên thế giới rằng là khi những cái người nguyên thủ quốc gia của Việt Nam đến nước của họ để mà bàn thảo những cái vấn đề về chính trị, kinh tế hay là vấn đề về nhân quyền gì đó, thì hãy có một cái cách thức ảnh hưởng và áp lực họ để buộc họ phải tôn trọng nhân quyền. Khi bắt tay với họ thì hãy hết sức là thận trọng. Bởi vì tay họ luôn luôn là dùng cái bạo lực đối với người dân ở trong nước.
Trong những trận dừng chân kế tiếp trong chuyến vận động cho tình hình nhân quyền Việt Nam đó, thì anh dự định sẽ có những cái đề nghị cụ thể nào đối với các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam?
Tôi sẽ đề nghị thứ nhất là phải thả tất cả những tù nhân lương tâm, ngừng ngay cái vấn đề sách nhiễu, đàn áp những cái người đấu tranh, những nhà bất đồng chính kiến, giới blogger. Và ngoài ra nữa, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải thay đổi cái cách họ quản trị đất nước. Thay vì dùng côn đồ để mà điều hành đất nước thì nên tuân thủ cái pháp luật. Bởi vì đó là cái đích đến của một cái đất nước văn minh tiên tiến. chúng ta cũng thấy rằng vừa qua cái sự kiện Ukraine, tổng thống dù có ra lệnh cho cảnh sát bắn vào những người đoàn biểu tình chết 77 người, nhưng mà cuối cùng thì ông ta cũng không giữ được cái ghế của ông, cũng phải bỏ chạy khỏi đất nước Ukraine.
Trong những cái đề nghị mà anh vừa nêu lên, ưu tiên của anh đó là yêu cầu phóng thích tù nhân lương tâm. Nhưng mà mới thứ năm tuần trước, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình một lần nữa khẳng định với quốc tế là ở Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm, khi đáp lại cái lời bình luận của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ liên quan tới vụ xử ông Lê Quốc Quân. Trong khi Việt Nam nói là không có tù nhân lương tâm mà có những cái cuộc vận động đòi thả tù nhân lương tâm, như vậy thì quốc tế có thể đặt cái câu hỏi rằng liệu họ có thể giúp đỡ như thế nào trong cái vấn đề này?
Tôi nghĩ rằng về vấn đề nhân quyền, Việt Nam không thủ các cái giá trị phổ quát mà tự nghĩ rằng những cái giá trị nhân quyền ở Việt Nam khác với quốc tế. Và chúng tôi những nhà đấu tranh thì chúng tôi phải cố gắng thúc đẩy cho nhà cầm quyền hiểu được rằng nhân quyền thì phải hiểu theo cái giá trị phổ quát. Chúng ta là đấu tranh bất bạo động, nhưng mà nhà cầm quyền Việt Nam thì rất thích dùng cái bạo lực để mà ngăn cản cái sự đấu tranh của những người yêu nước ở trong nước.
Sau cuộc gặp với bà Nadia Griffiths, phó đại sứ Australia, vợ chồng ông Truyển được ông David Skoronski, bí thư thứ hai chuyên trách chính trị kinh tế của sứ quán, đưa vào bệnh viện chữa trị vết thương. Trước đó, hôm 9 tháng 2, đông đảo công an đã ập vào nhà ông Truyển ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, đập phá đồ đạc, đánh đập và bắt giải ông đi với cáo buộc chiếm đoạt tài sản người khác. Ông Truyển được phóng thích 24 giờ sau khi tin tức về vụ việc này được lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng xã hội. Một nhóm thân hữu về Đồng Tháp để thăm hỏi ông khi nghe tin ông gặp nạn cũng bị an ninh thường phục lẫn sắc phục tấn công và bắt giữ hôm 11 tháng 2. Ba trong số 21 người bị bắt vẫn còn bị giam giữ để truy tố về tội danh gây rối, bao gồm bà Bùi Thị Minh Hằng, ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh. Ông Nguyễn Bắc Triển từng lãnh án 3 năm rưỡi tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước sau các hoạt động kêu gọi dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Vụ hành hung ông hôm 24 tháng 2 diễn ra chỉ vài ngày sau khi tổ chức ân xá quốc tế sang Hà Nội đối thoại nhân quyền. Ân xá quốc tế kêu gọi Việt Nam phóng thích tất cả tù nhân lương tâm, những người bị giam cầm chỉ vì bày tỏ quan điểm ôn hòa, thực thi nhân quyền căn bản. Trưởng phái đoàn bà Isabel Araden, phó giám đốc chương trình châu Á-Thái Bình Dương thuộc ân xá quốc tế nhấn mạnh, Việt Nam đang tìm kiếm cơ hội củng cố vai trò trong khu vực và trên thế giới. Nhưng tham vọng đó phải đi cùng với trách nhiệm, tôn trọng, thăng tiến và bảo vệ nhân quyền. Ít nhất 9 người chết và 30 người khác bị thương khi một cây cầu bị sập ở miền Bắc Việt Nam sáng sớm ngày 24 tháng 2. DPA dẫn nguồn tin từ Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về An toàn Giao thông Hoàng Hiệp cho hay, cây cầu bị sập khi khoảng 40 người đang trên đường tới một nghĩa trang ở tỉnh Lào Cai giáp ranh với Trung Quốc. 10 người đang trong tình trạng nguy kịch. Ông Hiệp cho biết, cây cầu này được xây cách đây một năm, có trọng tải 1 tấn rưỡi. Giới chức địa phương nói có thể cầu sập là do quá đông người di chuyển qua cầu. Báo chí trong nước nói gia đình các nạn nhân tử vong sẽ được bồi thường 7 triệu đồng và thân nhân những người bị thương được lãnh 2 triệu đồng. Đặc sứ hàng đầu của Hoa Kỳ tại Philippines ngày 24 tháng 2 khuyến cáo chớ nên thay đổi hiện trạng ở Biển Đông cũng như các vùng có tranh chấp khác trong khu vực, đồng thời kêu gọi các nước tranh chấp nên tuân thủ luật lệ quốc tế. Phản bác quan điểm của Bắc Kinh đối với sự can thiệp của Washington trong các vụ tranh chấp tại khu vực, đại sứ Mỹ Philip Goldberg khẳng định bảo đảm quyền tự do tiếp cận các vùng biển giàu tài nguyên là lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ và rằng các mâu thuẫn nên được giải quyết ôn hòa. Hoa Kỳ và các nước phương Tây đã báo động trước việc Trung Quốc đơn phương ban hành quy định đánh bắt cá ở Biển Đông và một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Hoa Đông. Đại sứ Goldberg nói, Hoa Kỳ phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi thực tế trên bộ, trên không hay trên biển. Ông Goldberg nói, chúng tôi không đứng về một phía nào trong các cuộc tranh chấp ở khu vực, nhưng chúng tôi giữ vững các nguyên tắc của mình. Đại sứ Goldberg cũng cho hay là Washington mạnh mẽ ủng hộ các nỗ lực trong đó có từ phía Philippines nhằm giải quyết các tranh chấp qua đường lối ngoại giao và luật lệ quốc tế. Đại sứ Mỹ tại Philippines cũng nhấn mạnh tới việc cấp thiết phải có một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông mang tính ràng buộc pháp lý giữa các nước có tranh chấp.